Quý vị đang theo dõi quyển sách Bí mật xứ tàng của tác giả Thích Minh Thế. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi tiếp nội dung chương 4. Chương 4. Các nhà truyền giáo vào Tây Tạng xứng tầm phát triển Phật giáo Mật Tông. 9. Đại sư Mật Lạc Nhật Ba 1052-1135. Phát triển dòng ca nhĩ cư tương duyên trên nguồn trí tuệ để chào đời một bản nhạc tình ca bất hủ. Trên vùng tuyết Himalaya, ai ai cũng trang trọng những khúc hát Phật tuệ từ Đại sư Mật Lạc Nhật Ba. Có thể nói Ngài là vị đại học giả, soạn nhạc trước tác và là vị tổ kế thừa dòng phái ca nhĩ cư trên đại trí kim cương mật giáo. Sinh thời, Ngài Mật Lạc Nhật Ba hạ sanh vào thế kỷ thứ 10, vào năm 1052, trong một đại gia đình quý tộc tại vùng đất Tây Tạng, gần biên giới Nepal, thuộc làng Dragasa, còn gọi là Tasa, trong vương quốc Cung Thang, nay nằm tại phía tây của Tây Tạng. Song thân của Ngài Mật Lạc Nhật Ba được ví như đại điện chủ kinh doanh về ngành len. Thân phụ của Ngài tên là Mila Dorit Senge. Thân mẫu của Ngài và ngày sinh năm mất theo thông sử thì chưa ai xác định. Ngài có một người anh trai Thubaga và người em gái, còn Ngài tên là Mila Thubaga, sau này đổi thành Milarepa, phiên âm Hán dịch là Mật Lạc Nhật Ba, nghĩa là người mặc áo vải khổ hạnh. Sinh thời Ngài có một giọng ca bất hủ, sống trong nhung lụa, được người hầu kế hạ. Một thời thiếu niên nhỏ bé, Ngài có đầy đủ những phẩm chất tốt, có tính thương người. Tuy nhiên Ngài đã bị sự chỉ giáo dạy dỗ bị lệch đi chí hướng ban đầu, chưa đúng theo tâm nguyện vì sự suy nghĩ quá thấp kém. Cũng chính lúc này, lên 7 tuổi, Ngài Mật Lạc Nhật Ba đã mất đi chỗ dựa tinh thần. Thân phụ Ngài qua đời sau đó không lâu, Ngài Mật Lạc Nhật Ba được mẹ và dì trưởng nuôi nấng bảo ban dạy dỗ. Ngài được sự kế thừa gia tài từ tổ tiên để lại. Mẹ Ngài đã tìm được vị hiền thê cho Ngài, đó là một nàng Jisai. Tuy nhiên, lòng tham không đáy của người em gái và em trẻ của phụ thân Ngài đã chiếm đoạt hết tài sản vật chất từ tổ tiên để lại cho Ngài. Nên mẹ và anh em của Ngài đi tra một túp lều tranh bên gốc vườn sinh sống tạm bợ qua ngày, kéo dài sự sinh tồn. Mẹ và anh em của Ngài bị làng xóm chế giễu cùng khinh bỉ Ngài, do đó mà sự hận thù ngày càng tăng. Mẹ Ngài đã bán hết đất và thu gom lại gửi Ngài vào học pháp quyền thuật bùa chú để trừng phạt những ai chống ân bội nghĩa. Sau đó một thời gian, Ngài đã sát hại những người vô tội vì thù hận mà ra tay bất nhẫn. Vì sự nghiệp lực dưới quyền thuật thư chú, vì kết duyên ái nghiệp mà chưa có chánh kiến phân minh, vì tà tâm mà ác trí đi về vô minh bóng tối. Sau khi thấy việc làm đã sai, Ngài ẩn cư núi tuyết. Với chiếc áo rách dài, trên hang động treo leo giữa vùng tuyết lạnh giá, Ngài tham thiền để gột sạch tội lỗi. Trải dài gần 6 năm tu học khổ hạnh, Ngài lại Phật, ngũ thể đầu địa, xin thành tâm sám hối. Tội được diệt, nguyện viên mãn, Ngài đã hạ sơn về lại Tây Tạng, tìm vị thầy Tôn Ảnh để xin xuất gia tu học, tịnh quá nghiệp chướng thân tâm. Tương truyền, Ngài đã trước tác những bài hát từ hang động. Ngài đã tu tập trên núi tuyết, đã đi vào thi ca nhạc kịch. Chân tâm vắng lặng, Ngài đã đến bái kiến tôn sư Thế Độ truyền pháp Phật giáo với đại sư Lama Rong Thong thuộc dòng Đinh Mã. Ngài đã ở đây tu học một thời gian và tinh thông nhiều về Kim Cang Thừa, Du Già Vô Thượng, được truyền pháp Dogchen. Lúc bấy giờ, tôn sư của Ngài thấy nhân duyên tình thầy trò chưa đủ nên đã viết thư gửi Ngài qua đại sư Mã Dĩ Ba. Về đến phương trượng, Ngài Mã Dĩ Ba đã nhìn ra đây là người học trò tiền kiếp từng tham học, hôm nay lại trở về bến giác. Ngài Mật Lạc Nhật Ba rất quan hỷ khi được bốn tôn Thế Độ cầu pháp đại thủ ấn và tông chỉ quân tu về pháp Na Lạc Lục Pháp, cùng giáo quấn Đa Kỳ Ni và thọ trì quán đỉnh, được truyền tâm ấn, đồng kế dụ trụ trì tại tu viện đá tòa tháp 9 tầng tại Tây Tạng. Vào tuổi 38, Ngài đã chính thức vẫn là đệ tử truyền thừa Quán Đỉnh từ ngài Mã Nhĩ Ba. Gần thời gian 6 năm kham dẫn quân tu, vị bổn tôn của ngài đã cho xây dựng tòa nhà hình tròn ở phương Đông, tòa nhà Bán Nguyệt ở phương Tây, tòa nhà Tam Giác ở phương Bắc, tòa nhà hình vuông ở phương Nam. Thật vậy, công hạnh kiên trì nhẫn dục, có tấm lòng học đạo, chịu khó vượt qua gian nan, tinh tấn trên bồ đề tâm phát, phát nguyện quy y. Với tấm lòng thành chịu khó, ngài Mã Nhĩ Ba đã xây các tòa nhà xong. Lúc ấy vị ngài Mật Lạc Nhật Ba phá đi, xây theo hướng khác. Đến lúc thời gian khảo sát hành đạo của ngài Diên Dung đúng 6 năm tận tâm tam bảo, ngài Mã Nhĩ Ba đã truyền tâm ấn kế vị. Có thuyết cho rằng gần 12 năm ngài được bổn tôn trao truyền kim căn trì, giác ngộ viên mãn. Thực vậy, tâm thành sám hối, tội nghiệp tiêu vong, tôn sư Mã Nhĩ Ba chỉ dạy pháp tu diễn ly cô tịch, lang thang hành đạo. Được truyền thêm giáo pháp của đại sư Na Lạc Ba về Tan Tra, về Du Già, truyền phát triển về nội nghiệp. Cuộc dân du tu bụi lang thang trên núi tuyết Himalaya vào tuổi 45, ngài độc hành ẩn tu, học thêm pháp cây tầm ma trà, gần hang động Cave Milarepa Dora Cataso. Trên tuyến da của ngài sạm xanh có lớp phụ sáp. Ngài từng xây dựng tu viện bên xa Cờ Liên, gần ngôi làng Sông Gan, gần các hang động lang thang và Somolungma. Thời gian gần đây được xây lại do các nghệ nhân Nepal dựng lại phụng thờ ngài, tôn phong ngài Mật Lạc Nhật Ba là thánh hiền. Cuộc đời của ngài luôn là bài ca bất hủ, đại diện cho chân lý tự do. Chư vị Bồ Tát tự tại lý tưởng minh chứng cho sự hòa hợp các giáo phái như Đại Thừa, Tiểu Thừa, Nguyên Thủy, Kim Cương Thừa, tất cả đều dùng sự kỷ luật và niêm mặc hành trì. Từ đây ngài đã thu nhận các đệ tử mà trải dài 9 năm hành đạo trên vùng Kijiron và Diyan. Tại đây ngài tu khổ hạnh tuyết giá băng sương, thực tập đại định, học thần chú bí mật. Các môn đệ gồm có Gendong Reba, Reba Siwa, Silver Rawa, Rigom Reba, cùng rất nhiều người khác. Ta có thể biết được ngài Mật Lạc Nhật Ba là vị học sĩ trước tác hàng ngàn bài hát đã tuyển tập Mật Lạc Nhật Ba thập dạng bài ca. Ngài còn có 4 lời dạy căn bản về sự tu học. 1. Thiết lập tâm điển nội tâm thanh tịnh. 2. Chuyển động vượt qua mọi ý nghĩa và khái niệm trải nghiệm trực tiếp thực tế. 3. Tập trung các mục đích duy nhất là cái nguyên thể được trải nghiệm qua mọi sự và trong mọi sự. 4. Chung cuộc có thực hành, khi người quán tưởng vào, quán tưởng trở về một và một, thì ta vượt qua cả ý tưởng thực hành tâm linh. Vào năm 1135, ngài đã tuổi cao, thấy duyên quá độ đã viên mãn, hạnh nguyện độ sanh đã thành. Ngài căn dặn độ chúng, tiên tri cho ngài đạt bảo cáp giải là biết đi theo đường lối chánh đạo, kính tín tam bảo, chấp trì giới luật, đệ pháp quy tông chỉ đại thủ ấn, rồi truyền mạch kế thế chân tông. Lời dạy bảo vừa dứt, ngài nắm lấy hơi thở, xả báo vĩnh nhiên quay về tam bảo, vĩnh diệt niết bàn sanh tử chân dư. Danh tiếng ngài vang xa vào núi tuyết, hậu thế tôn ngài là đại hiền triết tôn giả Mật Lạc Nhật Ba Xà Lê, tôn sư Mật Lạc Nhật Ba thành tựu trí giả đại sư, thập dạng tán dương tôn giả Mật Lạc Nhật Ba hiền sĩ tôn sư. Lời chàng di giáo từ đây đã đi vào trong trí nhớ một ngày vị hiền triết tôn sư. Mười, đại sư đạt bảo cấp giải 1079-1153. Viên mãn hạnh nguyện, chân tu khổ hạnh, tinh thông luật tạng, đạt nguyện độ sanh, y học tinh chuyên, mang đến nguồn tri thức mới, phát triển mật giáo Tây Tạng, phát huy hơn cho dòng phái Ca Nhĩ Cư. Để từ đó, môn đệ quy tự học tập giáo lý Phật Đà, trở về bản tánh thanh tịnh, đến Tây Tạng, không ai quên được bậc đại sư y sĩ đạt bảo cấp giải trên vùng đất núi tuyết. Có sâu về một mật giáo được quan pháp tại Ấn Độ truyền về Tây Tạng. để rồi sự phát huy lớn từ những học trò kế giảng khai lai tại xứ tàng quê hương. Ngài đạt bảo cấp giải sinh năm 1979 trong một gia đình thuần túy Phật giáo có địa vị xã hội. Tên Ngài được đặt là Yao Songdu và sau này được có thêm Devan Biaurie hay là Gamboba Sonam Rinchen, hán dịch là đạt bảo cấp giải. Ngài được hạ sanh tại một thung lũng Diyan, nơi có nhiều cánh đồng thảo nguyên, được gọi là Buniji Charak Selung tại Tây Tạng ngày nay. Ngài được giáo dục rất tinh anh, giỏi về y học, chuyên tâm khảo cứu về y học trên cơ thể, tìm ra phương pháp giúp đời. Vào tuổi thiếu thời, Ngài đã bị bố mẹ dục dạ kết duyên với một thiếu nữ. Sự ép buộc này khiến Ngài phải nghe theo. Được biết, thiếu nữ là con của một gia đình điền chủ, Chim So Ramago. Lúc ấy duyên số trời phân, Ngài vừa học y khoa, nghiêm tầm kinh điển bậc giáo để tìm con đường chân lý tự do. Biết rằng chuyện sanh tử không một ai tránh được, Ngài và chị hiền thê đã sinh sống được 4 năm thì có một bé trai. Vào thời điểm ấy, dịch bệnh lan nhanh trên Tây Tạng. Chị hiền thê và người con yêu quý của Ngài đã trở về cát bụi. Ngài lo hậu sự, rồi từ đây sắc mộng hữu danh không còn là đối tượng để buồn phiền. Giả từ thế tục bước lên thảm trạng tâm sư học đạo, nghiêm tầm quyên thâm về y học, đi cứu giúp người hữu duyên, vô chuyên nghiệp cảm. Ngài đã trở về vào tuổi 26, một thanh niên cường tráng, có ý chí quân tu. Ngài đến ngôi tu viện Gia Trang, đây là tu viện thuộc dòng phái Ca Đương. Nơi đây, Ngài có tên là Soma Rinchen. Ngài được sự chỉ dạy qua các bậc chân tăng như Kesa Sabalingpa, Chajunpa, Đại sư Yurumba Songru Jansen, Đại sư Botukwa, Đại sư Sarakwa Yontarai. Ngài đã bái kiến chư vị đại sư, được sự bảo ban dạy dỗ, Ngài chăm chỉ tu học, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, học về pháp du già mật tạng, luận lý được truyền trao. Tuy nhiên, khẩu truyền luận lý của Ngài có vấn đề căn văn nên Ngài chưa lý giải được chỗ tinh túy, cốt tủy Phật giáo. Chúng bạn cười khinh chế nhạo. Ngài đã xin phép các tôn túc trưởng lão cho Ngài lên núi tuyết, ẩn tu và thiền định. Không lâu sau, Ngài được sự chấp nhận gia trì quán đỉnh để nghiêm tầm luật tạng, sống đời sống đạm bạc, khổ hạnh, chân tu, mật hạnh đầu đà. Vào trường sâu, Ngài đạt bảo cấp giải đã dựng chùa các hang động, tham cầu học đạo, mong được truyền pháp của chư Phật, đúng giáo lý của Ngài. Lang thang tầm sư học đạo, một ngày kia, Ngài gặp ba kẻ ăn xin đang đàm luận về pháp tu du già, tan tra, quán đỉnh, về đại thủ ấn. Na Lạc Lục Pháp, giáo quấn Dakini, truyền kim can thừa, vị đạo sư lừng danh ẩn cư trên núi tuyết. Sự tò mò về pháp học, Ngài đã vào hòa nhịp cùng với ba vị ăn xin và hỏi vị đạo sư đó là ai. Ngài đạt bảo cấp giải đã cầu thỉnh thì ba vị ăn xin kia đã nói rằng đến tu viện Jensa Gling tại làng Songgan gần đỉnh núi tuyết Nepal. Bái kiến bậc thánh giả hiền triết đóng góp Phật giáo Tây Tạng trong thời kỳ hưng thịnh về các bộ phái. Đại ẩn sĩ, đại hành giả chứng ngộ vô sanh, đó là đại sư Mật Lạc Nhật Ba để tham yết. Cùng lúc này, Ngài đạt bảo cấp giải đã tu tập với đại sư Kadam cũng tầm nhìn cao dợi. Ngài cùng đi với người bạn đồng tu Gomthon. Thế rồi pháp lữ Gomthon đã chiên tịch qua một cơn dịch bệnh. Ngài là bậc y học cứu chữa tận tình, nhưng nghiệp quả mỗi người khác nhau, Ngài đã lo chu toàn bổn phận cho pháp lữ. Sau khi viên mãn tu học trên đường đi trường sâu thẳm, một ngày kia Ngài đạt bảo cấp giải đã đi vào thiền định bằng giấc mộng về bốn tôn của Ngài, trong cơn mơ như lối vào tuệ nhật. Từ đây đã có thêm thuyết rằng Ngài đạt bảo cấp giải đã nằm chiêm bao thấy tôn sư da dẻ màu xanh, tóc tai bù xù. Tôn sư mỉm cười, đôi mắt tinh anh nhỏ nước bột vào mặt sư và nói rằng ta là vị ân sư tiền kiếp truyền ấn tâm đại thành tựu và pháp Na Lạc Lục Pháp. Tỉnh cơn mơ, Ngài đi lang thang về núi Himalaya, gặp đại sư Mật Lạc Nhật Ba đang ngồi thiền định. Thân tướng da xanh, gầy ốm, nụ cười nhân hậu, năng lượng luôn được truyền từ. Thầy trò gặp nhau trong cơn mơ và đi về học đạo trong chân lý Như Lai. Sau thời gian lãnh ngộ quán đỉnh, Ngài được truyền tâm ấn qua đại viên cảnh trí. Một hôm, ngài Đạt Bảo cấp giải được lời Quấn Kệ truyền trao, trước lúc đại sư Mật Lạc Vật Ba ẩn tu trên núi. Ngồi thiền thì ngươi còn phải ngồi nhiều và thường xuyên, còn sở học thì tuyệt đối không còn gì nữa. Ngài thấm sâu về lời dạy, cuối cùng viên nguyện ý thành, ngài đã đắc đạo quả. Trước lúc từ giả đại sư, ngài được lời dạy cuối: hãy nhớ lời dạy cuối của ta, hãy nhớ, hãy nhớ. Lúc bấy giờ, ngài đi về phía tây tham thiền nhập định 3 năm 6 tháng, không ra ngoài hang động. Ngài nghiêm thông luật tạng, giáo lý đại thủ ấn như giọt nước cam lộ in trên vách đá rừng sâu. Lời dạy đại sư Mật Lạc Vật Ba vang vọng giữa trường thiên, tất cả chỉ dành cho bậc thượng căn đại trí, bậc thông tuệ chân lý Như Lai, bậc an nhiên vạn hữu đường đời nhập cuộc. Với tâm pháp Kim Cang Thừa, Du Chà, Đa Kỳ Ni, Tăng Tra, Luật Tông, pháp đại thành tựu, ngài Đạt Bảo cấp giải đã trở thành bậc thầy thông tuệ về mật giáo, hiện giáo. Ta biết rằng sự phát triển Phật giáo Tây Tạng trong thời kỳ này được hưng thịnh từ giáo quấn bí truyền Mahamudra qua chư vị tổ sư như sau: 1. Tiloko, các Ấn Độ Yoga, người có công truyền pháp vào Tây Tạng sau các ngài Tịch Hộ, Liên Hoa Sanh, Liên Hoa Giới, Tịch Thiên. 2. Ngài Narabo, ngài đã hoàn thiện về pháp giác ngộ trong 6 yoga của mình. 3. Ngài Maba, vị Lạc Ma Tây Tạng đầu tiên có công dịch Kim Cang Thừa và Mahamudra vào văn bản Oi Tây Tạng. 4. Bilarepa, bậc thầy về nhạc sĩ đã đạt ngộ trong một đời. 5. Ngài Gambobha đã có công sáng lập phái Kaju. Thời gian này, ngài đã thế độ cho rất nhiều vị đại sư phát triển dòng truyền thừa xuất chúng tại Tây Tạng như: 1. Ngài Baromba Brahma Quang Trung lập tu viện Barom Kaju. 2. Ngài Phatmo Rupa Jangbo lập tu viện Phát Kaju. 3. Ngài Dusum Chenpa I Kamaba lập tu viện Kama Kaju thuộc trường dòng Kamsang Kaju. 4. Ngài Yangyu Rapa Songru Kéo lập tu viện Sapa Kaju. Ngài Đạt Bảo cấp giải là bậc thầy lừng danh thời ấy, có trí tuệ minh triệt nên các đồ chúng theo học và nỗ lực xây dựng nền Phật giáo Tây Tạng ngày càng phồn thịnh. Năm 1125, ngài kiến tạo ngôi tu viện Dabo Kaju để phát huy tinh thần giáo lý Phật Đà. Về sau, ngài chuyên giảng có tính chất hệ thống qua Kamaba và Mahamudra. Tu viện này được kế thừa với ngài Dabo Gom Sun Sutim Chinpo. Tác phẩm của ngài trước tác để lại nền tảng kinh luận cho Tây Tạng, đóng góp phát triển trong nền giáo dục các vị Lạc Ma. Đó là tác phẩm còn lại, Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Tùy Phá Tông Trang Nghiêm. Ngoài ra còn nhiều tác phẩm khác nhưng đã bị thất truyền. Vào năm 1153, ngài thấy trong tâm đã hoàn thành đại nguyện, nên gọi đồ chúng chỉ bảo lời dạy, truyền thừa kế dị, trống Bát Nhã từ cung trời dục thỉnh liên hồi. Ngài kiết già chắp tay an tường, nhìn theo hơi thở và đi vào cõi vô cùng bất diệt. Diếp hài đang còn hương lan tỏa, 74 năm thuyết pháp độ sanh, gần 48 năm thọ trì giới luật, thế độ hậu nhân tiếp bước chân lý trí tuệ từ bi, đưa quần sanh lên bờ giác ngộ, đối gót Phật tổ tương truyền, truyền đăng pháp tuệ về chân nghĩa huyền di. Vách đá treo leo, ngài qua bờ giải thoát, trong ánh sáng từ đỉnh núi tuyết trắng tinh như pha lê tiếp truyền hàng hậu thế quy tâm. Mười một, đại sư Lũng Cần Diêu Ráng Ba, 1308-1364. Nắng tắt nhẹ trên vùng trời Tây Tạng, hạt tuyết rơi trong lòng tuệ từ tâm, học chân tâm từ giáo nghĩa kinh thư, tìm lối đạo trao truyền dòng tiếp nối, trước tác ra vô số tác phẩm, vòng tròn tâm giáo quá khắp bốn phương, từ trung tâm Lhasa đến Bhutan thuyết giáo, thu nhận đồ chúng, quy ngưỡng bậc danh tăng. Ai tu tập dòng phái cổ mật thuộc trường phái Nichimma, Ninh Mã, thì sẽ biết đến đại sư Long Chenpa, hay còn gọi ngài với danh hiệu Lũng Cần Diêu Ráng Ba, sinh trưởng vào năm 1308 trong gia đình quyền quý, luôn có tính tâm tam bảo. Ngay trong thời kỳ hưng thịnh Phật giáo Tây Tạng, ngài Lũng Cần Diêu Ráng Ba sinh ra tại Đông Derbos thuộc phía trung Tây Tạng ngày nay. Ngay từ nhỏ, ngài là người thông minh, ngôn từ luôn sắc bén, có tình thương muôn loài, hiểu sâu sắc về giáo lý Phật Đà, có tính cách trân quý lời dạy của các bậc cao minh. Ngài luôn tôn quý bậc thượng sư Liên Hoa Sinh. Truyền thuyết kể lại rằng, vào lúc ngài lên 5 tuổi đã thông thạo chữ viết, cùng đọc thuộc lòng các kinh thư cổ của Tây Tạng. Vào năm ngài được 7 tuổi, được phụ thân hướng tâm đến Phật Pháp, cho tham thiền học đạo trong dòng phái Nisreen Baba. Từ đây, sở trường học mật giáo được bén duyên, giúp ngài có nội tâm sâu sắc hơn về giáo quấn Dakini. Vào năm ngài 12 tuổi, được thụ phong linh mục, đồng thời nghiên cứu sâu sắc về Kamapa Rangjung Dorje. Tuy giáo lý mật giáo được thấm sâu, nhưng chưa được chính thức xuất gia. Vào năm 19 tuổi, ngài đã chính thức thế phát xuất gia tu học, đồng thời thăm yết đại sư Baden Lama Dampa Sonam Jansen làm vị thầy tôn sư. Ngài bắt đầu học thêm về giáo lý đại thừa thông qua các bản kinh nguyên thủy, nghiêm tầm luật tạng, đồng thời ngài kết hợp Kadam và Sakya là những giáo lý căn bản Phật Pháp, nghiêm tầm sự thiền định kết hợp các trường phái nổi tiếng Tây Tạng và ứng dụng Phật Pháp vào đời sống mật hạnh, khổ luyện thân tâm như viên kim cương vô giá. Cùng thời gian này, vị bổn tôn của ngài là đại sư Baden Dampa Sonam Jansen đã gửi ngài vào một ngôi trường đại học Phật giáo nổi tiếng, tu viện Sangbu Newtok. Tại đây, bậc bổn tôn của ngài đã truyền tay về giáo quấn Tantra giữa cũ và mới như pháp truyền tâm cho người đệ tử nổi danh. Vào trường học, ngài là bậc xuất chúng, thông thuộc các ý nghĩa kinh thư cổ, dành thời gian học đạo với các bậc tôn sư. Ngài giỏi về thiên văn, địa lý, khoa học, kỹ thuật. Về học thuật, không ai qua được ngài. Đến một hôm, ngài gặp được một quá thân Bồ Tát Quán Thế Âm, vị tăng tra truyền cho ngài giọt nước cam lộ. Từ đó ngài trở nên thông tuệ hơn nhiều. Lúc ấy, ngài đã chọn pháp tu mật hạnh du trà, cô đơn đi về núi tuyết. Tại đây, ngài đã gặp nhiều bậc danh tăng. Tuy nhiên sự phẫn nộ với hành vi mất tín tâm tam bảo, ngài quay về ẩn tu trên vách đá phía đông thuộc vùng Bhutan ngày nay. Trải dài 5 năm khổ hạnh, ngài được đón nhận quán đảnh Dakini. Trong lúc tham thiền, ngài đi vào đại định gặp hai bậc tôn sư là Guru Bama Sambhava và vị phối ngẫu của ngài Yese Sonjan, quá thân tanh tra vị Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ đây sự phát sanh trí tuệ của ngài hiểu rõ chân lý Phật tánh trong tâm thức. Vào tuổi 29, thêm một lần nữa, ngài học được pháp thần bí Rishin Kumarara, một vị thầy hành khất mật chú, đi tham cầu học đạo tu sĩ Lạc Ma mật giáo. Các khổ du mục, thành tựu pháp kim cương thừa hay tham thiền nhập định, bằng tâm thức tự nhiên dẹp trừ phiền não, học được vài tháng, ngài đã được quán đỉnh về giáo quấn Dzogchen. Tại ngọn núi cao tuyết trắng của Jato Kiam, nơi có Samye là tu viện Phật giáo xây dựng vào năm 775, dưới sự bảo trợ của đức vua Trisong Desen. Tham cầu học đạo dân du giáo quá, vượt trùng bụi hồng trên các thung lũng đẹp nhất. Từ vùng này qua vùng khác, ngài đã đi và học thêm về văn hóa, phong tục, lễ hội, tôn giáo cổ xưa, tín ngưỡng quyền thần. Theo Phật Quang Đại Từ Điển, Hòa Thượng Quảng Độ Dịch có nhắc đến ngài Long Chen Ba. Ngài còn học thêm giáo pháp thuộc dòng phái Tắc Ca, cũng đầu sư làm học trò của ngài đại sư Cát Mã Ba, vị nối tiếp dòng thứ ba. Ta biết rằng ngài Lũng Cần Diêu Ráng Ba đã dân chu giáo hóa tại xứ Bhutan hơn 10 năm. Ngài đã tham cầu các bậc tôn sư, đồng thời thuyết pháp giáo hóa, đưa muôn người trở về tam bảo. Vào năm 1356, ngài kiến tạo tu viện Trúc-ba Order, phát triển dòng phái Đình Bả tại xứ Bhutan. Tại đây, tôn phong ngài là Phật Tâm Ứng Quá Kim Cang. Từ tu viện này mà phát sinh mạnh hơn về dòng trường phái Đình Bả, đạt được giáo quấn cứu cánh Niết Bàn. Về sau có đại sư Bema Liên Ba, nổi tiếng Thơ Tôn, được xem là hóa thân của ngài Lũng Cần Diêu Trắng Ba. Thực vậy, bậc tôn sư cống hiến cho Phật giáo nước nhà trên núi tuyết Tây Tạng, để lại vô vàn kho tàng giáo lý luận thư gần 250 tác phẩm. Ngài để lại cho hậu thế một nền văn hóa Phật giáo từ trí tuệ thỉnh kinh luận giải. Ngài xứng đáng là nhà văn, nhà thơ, nhà trước tác, nhà phiên dịch, nhà luận chứng, nhà chú thích kinh Phật, bậc cao tăng thạc đức về vai trò giáo dục trong nền phát triển Phật giáo tư tưởng theo quan điểm Lung Chen Ba, vừa phát huy hệ phái Ninh Mã, vừa giáo dục thuyết kinh bậc chân tu phạm hạnh. Các tác phẩm nổi tiếng mà người đời truy phong, hậu thế tôn sùng đó là Bảy Kho Tàng Luận, Dễ Tự Nhiên, Trilogy của Dễ Tự Nhiên, Trilogy của Sô Tăng Bóng Tối, Atiyoga Tăng Tra Nội Luận, Antiyoga Tăng Tra Ngoại Luận. Ngoài ra các tác phẩm khác bị mất do thời gian bào mòn, thất lạc. Ta biết rằng ngài Lũng Cần Diêu Trắng Ba đã dân chu, có tâm nguyện thế độ đồ chúng theo học rất đông, nên ngài đã tu sửa chùa viện, xây dựng, giao phó cho đệ tử. Công hạnh xây chùa là sự nghiệp độ sanh, kiến tạo trùng hương tam bảo. Cả hai xứ Bồ Tàng và Tây Tạng đều có bàn tay ngài đặt nóng trùng hương tu viện. Ngài chính là giữ gìn hai truyền thống Jinma Ba và Kama Kakchu, rồi phát triển dòng phái Jinma với chư vị tôn sư Gromsom và Mi Pham cùng ngài để đến điển thống nhất toàn giác. Bhutan hay Tây Tạng đều tôn phong ngài có nhiều danh hiệu qua các bậc hạnh của ngài với tên pháp như sau: Longchen Rabjam, Longchen Rabsamba, Longchen Ba, Rimejoje, Kunkhen Longchen Ba, vân vân. Còn nhiều danh xưng, tuy nhiên tôi cũng trích dẫn một số pháp hiệu của ngài chủ chốt nhất bằng tiếng Phạm ngữ. Vào năm hành đạo, ngài có sự tín nhiệm của dòng phái Ninh Mã, cho nên chư tăng tín đồ Phật tử Tây Tạng cung kính ngài trụ trì chùa Tăng Gia bên trung tâm Tây Tạng. Ngoài ra, một năm ngài dành thời gian dân du giáo hóa để mang lại lợi ích cho hậu thế về sau. Vào năm 1364, ngài quay về trú xứ Tây Tạng, nơi ngôi Già Lam tu viện Tăng Đa. Ngài đỉnh lễ Đức Thế Tôn, nghiêm tịnh giới luật, chuyên sâu về nội tâm, công việc trước tác đã thành. Ngài gọi môn đệ dặn dò tôn chỉ đại cứu cánh cho hậu thế, an nhiên quay mặt về phía Tây, thâu thần thị tịch trong tiếng trợ duyên chư tăng lạc ma cùng môn đệ tử thuần thành. Ngài Lũng Cần Diêu Trắng Ba đã thế thọ 56 tuổi đời, gần 30 năm quân tu phạm hạnh thuyết pháp độ sanh, dấu chân ngài như bậc tôn giả Đầu Đà hạnh nguyện viên thành. Thế rồi dòng âm tiếng hải triều đời hậu thế tôn phong, có đại sư Xuyên Mê Liên Ba tôn phong ngài là bậc tôn giả đại sư hiền triết Lũng Cần Diêu Trắng Ba đại luận sư của dòng thiền mật Rime. Ta thấy ngài là bậc đại học giả có từ thế kỷ thứ 14 và được truy tán danh hiệu hiền triết trí giả đại sư Lũng Cần Diêu Trắng Ba tôn sư, đại sư Long Chân Ba hiền giả nhất thiết trí A Xà Lê, đại luận sư tôn giả A Xà Lê Lũng Cần Diêu Trắng Ba trí tuệ toàn giác tôn sư, bậc tôn sư Pháp Dương trí giả A Xà Lê cung cơ danh cho cơ di đại luận sư. Mấy trời dạng dặm, danh tiếng lừng gian, tâm linh thị hiện trong bậc tôn giả hiền triết đại luận sư, nhà trước tác phiên dịch một thời, phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ trong nếp sống ca sa bậc hạnh phạm hạnh viên dung. Mười hai, đại sư A Vượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố, 1617-1682. Mây trời dạng dậm, gió tuệ thổi vào cung trời Tây Tạng, dương đường cung điện Bồ Tát La như nguồn tuệ nhật chiếu soi khắp trên dần trăng Phật hiện. Vị Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện thị tướng. Nhìn về dòng lịch sử cổ xưa, không ai quên được vị học giả, nhà luật sư, nhà ngoại giao, nhà quyền thống chính trị một thời, bậc anh minh lưu truyền bên nguồn sử thi. Ai đến Tây Tạng đều phải thầm khen bậc trí giả từ bi. Đó là đại sư A Vượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm kế vị trên nguồn truyền kiếp tái sinh, được xem là quả thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, và cũng chính là vị ban truyền nguồn mạch, ban thiền Lạt Ma cho bậc tôn sư Khắc Chủ Kiệt, được xem là quả thân Đức A Di Đà. Để từ đó ta bước vào nguồn tâm, Ngài đã dành trọn sự nghiệp để quần pháp độ sanh, giúp Tây Tạng vươn lên trên ánh sáng trí tuệ, vượt qua bão giông, trần đời, quế trượt. Ngài Đại sư A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố, sinh năm 1617, trong một gia đình thuần túy Tam Bảo, tại Loka Chinqua Tase, thuộc huyện Trung Trách, gần biên giới phía đông Tishan. Có thuyết cho rằng, Ngài đã sinh trong một gia đình của các học viện Jinma, gần thung lũng Sa Lung của Tây Tạng, thuộc hậu vệ hoàng gia triều đại Gia Lung. Thật hạnh phúc khi thân dân của Ngài có phụ thân và mẫu thân là Phật tử thuần thành. Ngài A Dượng La Bốc Gia Mục Thố đã có rất nhiều danh hiệu như là Ca Quang Lốc Sang Giác Sô, Gàng Bang Bồ Lô Sang Giác Sô, còn gọi là Lốc Sang Giác Cô, hay gọi tên Ngài sinh thời là Trông Gia. Các Đạt Ma đặt tên là Đung Đu Rapten, mẹ Ngài đặt tên là Kunga Langsi, còn tên khai sinh chính của Ngài là Kunga Jinpo, hán dịch là A Dượng La Bốc Gia Mục Thố, La Bốc Tạng Gia Mục Thố. Phụ thân là Mi Quang Đung Đu Rapten, mẫu thân là Kugan Glase. Thuở ấu thơ, Ngài đã có một cuộc sống quý tộc. Sự bất hạnh của Ngài đến khi Ngài được 2 tuổi, phải rời xa sông thân và anh chị trong gia đình để trốn qua biên giới phía đông Tishan một thời gian. Sau đó vào năm 1622, Ngài được xác định là sự tái sinh của Đại sư Sonam Jasso bởi trước ban thiền Lạt Ma. Vị đại sư này đã từng dạy học và là vị giáo thọ sư cho Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 4 là Ngài Dinh Đan Gia Mục Thố. Từ đây, Ngài có tên từ vị ban thiền Lạt Ma Trao Ga Quang Long Sang Giác Sô, đồng thời chính thức đăng quang tại tu viện Repong. Khi xác định Ngài là vị kế nhiệm thì có một vị thị giả của Ngài Dinh Đan Gia Mục Thố của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 4 đưa cho chú bé Trông Gia những vật dụng như sách vở, chuỗi hạt, pháp khí, cái gì làm xong, cái gì đang còn dang dở, những ai bên cạnh mình đã có tâm thế nào về sự tu học, đọc thông thuộc các bộ kinh luận, đồng nghĩa là quá khứ chú bé Trông Gia biết mình đã có những kỷ vật xưa tại nội tâm. Chú bé đã đón nhận vật tri ân đó là của mình. Cuộc chiến bùng nổ, Mông Cổ tấn công vào các điểm chốt quân sự của quân đội Tishan gần bên ngoài thủ đô của Lhasa, khiến cho việc xác nhận bị gián đoạn, đồng nghĩa với việc ly tán gia đình cũng từ đây gián bóng. Chú bé Trông Gia đã được quân tu từ nội điển cho đến ngoại điển, đã được các bậc tôn thúc dạy cho chú bé từ nhỏ. Ta biết rằng sự tranh giành từ khi cuộc chiến nổi loạn đã có biết bao nhiêu em bé được xác định thân dân, tuy thế việc ấy không thành. Vào năm 1621, Đức vua Phung Sóc Nam Gian băng hà, lúc ấy cuộc nổi loạn tạm yên lắng, nên việc xác lập tìm kiếm quá thân của vị Đạt Lai Lạt Ma thứ tư ban hành khắp Tây Tạng. Tại phía đông Tishan có chú bé Trông Gia là ứng quá thân tiền kiếp được xác nhận. Một năm sau, 1622, là lễ ra mắt tấn phong tước vị cho chú bé Trông Gia là Ngài A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố, đương chức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm, có quyền hành trên vùng đất Tây Tạng, hợp lưu các dòng phái, trở về Tam Bảo, giữ gìn giới luật. Trải qua quá trình luyện tâm, ngày sau ngày đăng quang, Ngài được tham học nhiều vị thầy giáo thọ Lỗi Lạc Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng, hệ thống Bát Nhã, Tứ Diệu Đế, Trung Đạo, Anh Ngữ, Pháp Ngữ, Tạng Ngữ, Âm Nhạc, Hội Quả, Thi Sĩ Sáng Tác, Chiêm Tinh, Bói Toán, Đa Kỳ Ni, Thiện Giáo, Bậc Giáo, Quán Tăng Tra, tất cả Ngài đều quyên bác. Vào mùa xuân năm mới của Tây Tạng, Ngài đã được đảm nhận trách nhiệm quan trọng cai trị quyền hành về tôn giáo tại Tây Tạng, thủ đô Lhasa. Cùng lễ hội Saka Dawa trong tháng 4 Tây Tạng, Ngài A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố đã tham học với Đại sư Liên Mê Saprum Konchok Chobel, Đại sư Phớt Ban Thiền Lạt Ma. Hai vị thầy giáo thọ đã ban tặng cho Ngài với danh hiệu là Gaki Quang Trung. Ngài A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố đã bái yết đại luật sư Lâm Ba Chen trao giới cụ túc. Ngài xin tâm quan nghỉ thọ trì nhận lãnh đắc bồ đề tâm giới, ngày nhận lãnh pháp hiệu Gakwe Yatso. Vào năm 1637, lúc ấy ngài được 25 tuổi, các nhà chính trị gia từ Mông Cổ, Gosri Khan đến Tây Tạng để thăm yết ngài về nghị quà ban giao siết chặt lại nền Dương quốc. Vào năm 1642, ngài A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố chính thức đương vị lãnh đạo nguyên thủ quốc gia Tây Tạng về tinh thần Phật giáo chính trị của một đất nước trường tồn. Từ sự liên kết của các nhà Phát Mô Rupa cùng với Kaju học về kỹ thuật được thêm vào, ngài đã thiết lập hệ thống luật của tôn giáo cùng đất nước để Tây Tạng phát triển phồn thịnh, đất nước Tây Tạng thành nền độc lập thống nhất. Hệ thống lãnh đạo chính trị của bộ máy nhà nước Tây Tạng được phân bố rõ ràng, bao gồm giới tăng sĩ và cư sĩ, đặc biệt vị trí hoàng tộc của đức vua Gosri Khan được tôn trọng tối đa, cùng duy trì một góc nhìn quan trọng hộ trì chánh pháp, thiết lập quan hệ sâu sắc giữa các bậc tôn đức và hoàng hậu quý nhân, mang tầm dốc phát nguyện chánh pháp phồn thịnh trong chân lý Phật Đà. Vào năm 1650, ngài chính thức làm lại ấn của Sonan, trường Đại học Phật giáo Tây Tạng. Vào năm 1652, ngài đã chính thức tái thiết thủ phủ Lhasa, đồng thời ngài và 3.000 người đàn ông đến Bắc Kinh. Vào năm 1653, ngài được hoàng đế Sun Si trọng dụng và học tập về niềm tin chánh pháp cùng chiến lược chính trị ngoại giao cho ngang hàng cùng với hoàng đế. Vào năm 1655, đức vua Gosri băng hà, các hoàng tử đã có sự xung đột về chức quyền, phân chia ranh giới, về pháp lực, quy lực lãnh đạo, nhưng các hoàng tử không để tâm đến chính trị. Lúc ấy, Đức Đại Lai Lạt Ma thứ năm lãnh quyền thống trị tất cả thể chế, quyền lực bổ nhiệm nhiếp chính vương. Vào năm 1658, ngài cho khởi tạo trùng hưng tu viện Thất Thên Đàm Chô Linh gần Lhasa. Chính đại sư Taranatha trụ trì tu viện này được đổi thành Gelug lúc hợp nhất lại dòng phái mũ vàng nổi tiếng trong Phật giáo Tây Tạng. Cuộc đời và công hạnh của ngài A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố đã góp phần xiển dương kiến tạo ngôi đại già lam nổi tiếng bậc nhất trên nền Mông Cổ. Cung điện Bothala được khởi công vào năm 1645, làm nơi tu học của trên 10.000 tăng sĩ Lạt Ma tu trì giới luật, cũng là điểm yết kiến điều hành chính trị có tổ chức quy mô. Gần 50 năm cung điện này mới hoàn tất. Ta thấy rằng 35 năm có đôi bàn tay của ngài A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố chỉ đạo, còn gần 15 năm về sau thì được vị học trò của ngài Nhiếp Chính Vương quản lý, kiến tạo tiếp công trình. Bothala ngày nay là một dương đường tráng lệ, quy nghiêm, khiến cho bao trái tim tìm về chiêm ngưỡng, gian nan vất vả. Ngài còn là nhà ngoại giao tuyệt vời. Ngài đến Bắc Kinh, thủ đô của Trung Hoa, thuyết pháp vào năm 1653. Và cũng chính từ đây, cuộc đàm thoại giữa ngài và hoàng đế Sun Si được mở ra chặt chẽ. Ngài đến thăm hoàng đế Mãn Châu đời nhà Thanh vào năm 1649. Có thuyết cho rằng khi ngài được 8 tuổi, ngài sang Bồ Đào Nha để thụ phong linh mục năm 1624. Ngoài ra, ngài còn có mối quan hệ mật thiết giữa các nhà thám hiểm nổi tiếng Bồ Đào Nha, sau đó tiếp tục dẫn đoàn binh lính tham chiến tại Bhutan trong cuộc chống lại Ladakh thống nhất đất nước Tây Tạng từ nền kinh tế, chính trị, văn hóa, bộ máy hành chính, niềm tin tâm linh củng cố, phát triển các tự viện, củng cố bộ máy trung tâm Lhasa do đức vua Somsan Gampa Tùng Tán Càng Bố đã thiết lập nhưng chưa đi vào hoàn chỉnh. Đến thời kỳ ngài A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố tiếp nhận, đồng thời tái lập các quyện xã, bổ nhiệm thống đốc, các bộ trưởng, thiết lập nền luật hành chính Tây Tạng, đặc biệt tại thủ đô Kusikhan giao quyền hành cho đức vua Jungka Ukber Mông Cổ trong Kokono, tái thiết nền cải cách Nai Trung như nhà nước Orat thành hệ thống vương quốc hùng mạnh, trợ giúp cho ngài lên thêm đất thăng mới về quyền hành chính trị, kiến tạo tu viện Nai Cung để phát triển tông phái Gelug, tái thiết tu viện Tashi Lungpo sau khi đại sư Dangchen Jetsen viên tịch năm 1662. Chính ngài đã ban truyền danh hiệu Ban Thiền Lạt Ma cho các bậc thầy giáo thọ giảng dạy, xem đây là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Vào thời điểm này, ngài A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố đã trước tác lời nguyện đặc biệt để hỏi và đáp trong mật ngữ chuyên tu thần chú, tìm về vị thầy quá kiếp tái sinh cùng hoàn thành sứ mệnh. Sự nghiệp trước tác của Ngài đã lưu trữ bảo tồn trên ngạch giáo dục Phật giáo, nhà chính trị, lĩnh vực thần học, quyền bí, lịch sử, các bậc tổ đức danh tiếng đương thời trên quê hương Tây Tạng, nền lịch sử Tây Tạng, nhà luận sử, luận giải, các bộ luận du trà, mật chú, văn thơ cổ điển Ấn Độ, nghệ thuật, phương pháp tu mật tông, các phiên bản kinh thư kết tập kinh, luật, luận từ Bali đến Sanskrit, đến Tây Tạng trong kho tàng văn học văn vật Phật giáo nước nhà, tác phẩm tự truyện Tibetan Dukulai Gosang, văn bản tôn giáo, văn bản lịch sử, Tức Rup Giang Jin Kundu. Ngài là nhà giáo dục vĩ đại, có gốc cạnh chuyên sâu về dòng thiền Nisin Maba, Ninh Mã, sở trường về giáo lý, dạy học đạt nguyện quán đỉnh, về nội tâm, viên hạnh tâm nguyện. Vào năm 1648, Ngài kêu gọi các lạc ma Tây Tạng về chung một điển từ trường phái Nisin Ma, Sakya, Gelug đến trường Đan Ba, các tôn giáo Bon và các Du về chung một điển triết lý Phật giáo, phát huy sức mạnh tâm linh nguồn tuệ. Vào năm 1672, Ngài A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố đã tiếp kiến giao lưu với 10 Kamaba như Ngài Chojin Doje để thảo luận nền giáo dục Tây Tạng, định hướng phát triển giáo lý luật Tạng. Quãng đời của Ngài A Dượng La Bốc Tạng Gia Mục Thố là một nét vàng son lịch sử. Ngài được giáo dục dạy dỗ hết lòng, tham cầu học đạo, chính trị quyên thâm, vị lạc ma đầu tiên đưa nền chính trị về quyền hành, quản lý giáo dục tăng dân, chuyên tu giới luật, nhà ngoại giao, nhà trước tác, nhà di hành trên tâm Phật xây dựng cung điện Potala. Ngài trở về Potala và Ngài viên tịch vào năm 1682, thế thọ 62 tuổi đời, hơn 40 hạ lạp chuyên tu. Vào năm 1696, mới chính thức kiêm tán cho Ngài để thần dân, hoàng gia, quốc chủ, lạc ma, các bậc trưởng lão đến ý kiến tiễn Ngài trở về phía Tây. Sự ra đi của Ngài cũng là điều bí mật xứ Tạng luôn tìm câu hỏi đáp. Để ai đó đi tìm vị Đức Đạt Lai Lạc Ma là bí ẩn trên núi tuyết trắng xóa hết tình yêu. Chung thủy một dòng làm cho tôi luôn thầm cầu nguyện Mẹ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm. Chính Ngài đã để chúc thư, quỳ quán cha mẹ tên gì để đi tìm vị tái sinh kế tiếp của Ngài và trao lại cho Nhiếp Chính Vương. Bí mật chỉ là ẩn số, quay trở về nguồn tuệ chân tâm, tu học tham thiền thì tất cả luôn an vui hạnh phúc, mãi trở về tìm lại một kiếp quá sanh.